Chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu vẫn sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, quý chị em có bao giờ thấy những người đàn ông ngồi bên cạnh ly cà phê hay ly rượu trong quán ăn suốt cả 2-3 giờ đồng hồ không? Có lẽ quý chị em không lạ gì điều này. Đây là hình ảnh chúng ta thấy hàng ngày ở thành phố lớn cũng như ở vùng quê. Hình ảnh của những người sống mà không có mục đích. Những người này có quá nhiều thì giờ và không biết làm gì nên họ ngồi lại với nhau bàn chuyện thiên hạ. Và là một điều thật là dại dột, đó là giết thì giờ. Cuộc đời chúng ta là những giờ phút kết hợp lại. Vì thế, khi một người phung phí thì giờ là phung phí chính cuộc đời của mình. Có thể nói, sống không mục đích và phí phạm thì giờ là lỗi lầm mà các ông thường mắc phải hơn là các bà. Ngoại trừ những bà quá giàu, không phải làm gì, hay những người ham mê cờ bạc. Còn hầu hết các chị em phụ nữ khác đều siêng năng làm việc, vất vả suốt từ sáng đến tối để lo cho chồng, cho con. Trong khi đó có nhiều ông sáng ra đi tìm bạn bè uống cà phê, bàn chuyện chính trị cho hết ngày. Sống mà không có mục đích hay đi sai mục đích là một phí phạm lớn lao. Đức Chúa Trời tạo dựng con người chúng ta với mục đích rõ ràng. Đó là để tận hưởng Chúa và làm rạng danh Ngài. Chúng ta làm rạng danh Chúa khi chúng ta vâng theo lời Chúa dạy và làm theo ý Chúa. Chúa cũng ban cho chúng ta mỗi người một công tác khác nhau trong cuộc đời, tùy theo khả năng Ngài ban cho chúng ta. Mục đích của cuộc đời chính là lý do chúng ta hiện hữu trên mặt đất này. Khi một người sống không mục đích, hay không biết mục đích của đời mình là gì, người đó sẽ không vui và không thỏa nguyện. Nhất là đến cuối cuộc đời sẽ ân hận hối tiếc vô cùng. Vì thế là người vợ yêu chồng, chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn, soi sáng để chồng chúng ta tìm thấy được mục đích Chúa dành cho cuộc đời của mình. Khi chồng chúng ta làm trọn mục đích Chúa giao, không những chồng sẽ vui vẻ, thỏa nguyện, mà chúng ta cũng vui lây và gia đình sẽ tràn đầy hạnh phúc. Có một điều mà quý chị em cần nhớ, đó là trong vai trò người vợ, chúng ta không thể khuyên răng, năn nỉ hay làm áp lực để chồng làm điều chúng ta muốn hay trở thành con người mà chúng ta mơ ước. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện xin Chúa giúp chồng trở nên con người Chúa muốn, làm điều mà Chúa dành sẵn cho chồng chúng ta làm. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chồng đi theo đường lối của Chúa, chứ không theo đường lối của người nào khác. Xin cho chồng nghe được tiếng của Chúa và chương trình của Chúa dành cho đời sống mình. Là người tin Chúa, chúng ta cần biết Chúa muốn chúng ta làm gì cho Ngài. Chúa đã cứu chúng ta, cho chúng ta trở nên con Ngài với một mục đích. Mục đích đó, sứ đồ Phao-lô viết trong thư Timôthê thứ nhì như sau: Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng. Theo thư Timôthê thứ 2 chương 1 câu 9. Theo lời dạy này, mỗi người tin Chúa đều có những công tác, công việc mà Chúa muốn người đó làm. Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa cho chồng được bén nhạy trước tiếng gọi và sự hướng dẫn của Chúa, để công việc anh chọn, mục tiêu anh đặt cho cuộc đời sẽ phù hợp với công việc và mục tiêu của Chúa. Khi một người không sống theo mục tiêu mà Chúa đã định cho mình, người chung quanh sẽ biết ngay. Chúng ta thấy người đó không bình an và không vui, dù là hoàn cảnh hầu như thuận lợi và tốt đẹp. Trái lại, khi một người sống đúng với tiếng gọi và chương trình của Chúa, chúng ta thấy người đó có mục đích và hướng đi rõ ràng. Người đó sẽ có lòng tự tin, dù gặp hoàn cảnh khó cũng không nản lòng. Người đó sẽ không hôm nay làm việc này, mai đổi việc khác, cũng không bồn chồn lo lắng, trái lại có niềm vui trong lòng, cảm thấy thỏa nguyện vì biết mình đã làm đúng việc, đi đúng đường Chúa muốn mình đi. Nếu kiểm điểm lại đời sống và công việc của chồng ngay trong lúc này, quý chị em thấy thế nào? Chồng của quý chị em có mục đích cho cuộc đời không? Có đang đi đúng đường Chúa muốn anh đi không? Hay gia đình quý chị em lúc nào cũng bất an vì chồng đã đi sai đường lối của Chúa, sống mà không có mục đích rõ ràng? Nếu điều chúng tôi vừa mô tả đúng với hoàn cảnh của quý chị em, xin quý chị em hãy cầu nguyện cho chồng như vậy. Xin Chúa dẫn dắt chồng con từ ngày hôm nay, chỉ cho anh thấy chương trình của Ngài cho đời sống anh và mở lối cho anh để anh có thể bắt đầu làm những điều Chúa muốn anh làm. Khi quý chị em cầu xin như thế, có thể Chúa sẽ không thay đổi cuộc sống hay việc làm của chồng quý chị em ngay một cách đột ngột. Nhưng Ngài sẽ bày tỏ ý Ngài qua lời Kinh Thánh, qua hoàn cảnh, qua người chung quanh. Và dần dần Chúa sẽ mở đường và đưa chồng của quý chị em vào chương trình Ngài đã định. Điều quan trọng khi cầu nguyện tìm biết ý Chúa cho đời sống là chúng ta phải sẵn sàng vâng phục khi ý Chúa được bày tỏ. Một điều nữa quý chị em cũng cần ghi nhớ, đó là khi Chúa gọi chồng chúng ta vào một chức vụ nào hay làm một công tác gì, Ngài muốn chúng ta hỗ trợ chồng và cũng có một phần trong công tác đó. Ngoài việc cầu nguyện cho chồng và khích lệ chồng trong trách nhiệm Chúa giao, chúng ta có bổn phận làm bất cứ điều gì mình có thể làm được để phụ giúp chồng. Sự hỗ trợ của người vợ rất quan trọng nếu chúng ta muốn chồng đi đúng con đường của Chúa và làm đúng công việc Chúa giao phó. Đối với một số chị em, giúp chồng làm trọn sứ mạng có thể chỉ có nghĩa là chăm lo gia đình, con cái, nhà cửa, để chồng có một nơi êm ấm trở về nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc, và sẵn sàng có mặt bên cạnh chồng để an ủi khích lệ khi chồng cần lời an ủi khích lệ. Nhưng đối với một số quý chị em khác, nâng đỡ chồng có thể là chia sẻ với chồng gánh nặng trong công việc, làm người bạn đồng lao, cùng đứng chung với chồng để làm trọn công tác Chúa giao. Dù trong trường hợp nào, Chúa không đòi hỏi quý chị em phải từ bỏ cuộc đời của mình hay dẹp bỏ những khả năng, ân tứ đặc biệt Chúa ban để sống hoàn toàn cho chồng. Không, vì Chúa cũng có chương trình riêng cho quý chị em, và chương trình đó luôn luôn phù hợp với chương trình Chúa dành cho chồng của quý chị em. Chúng ta có thể nói một cách tin quyết rằng chương trình và ý định của Chúa dành cho hai vợ chồng phù hợp với nhau hoặc bổ khuyết cho nhau, chứ không bao giờ trái ngược nhau hay xung đột với nhau. Nếu chồng của quý chị em đang đi đúng đường lối của Chúa và đang làm công việc Chúa giao cho làm, Đó là điều tốt, đáng cảm tạ Chúa. Nhưng cũng đừng quên rằng chồng quý chị em có thể bị ma quỷ tấn công bất cứ lúc nào. Ma quỷ có thể gieo nghi ngờ, chán nản trong lòng chồng chúng ta, nhất là khi chồng chúng ta chưa hoàn tất công tác hay chưa nhìn thấy kết quả của công việc mình làm. Trong trường hợp đó, lời cầu nguyện của người vợ sẽ giúp xua tan những nghi ngờ, chán nản và giúp người chồng hết lòng chú tâm vào công việc, kiên nhẫn chờ đợi kết quả, và nhất là giúp người chồng cứ nhắm vào mục đích mà Chúa đã bày tỏ để làm trọn công tác mà Chúa đã giao. Sau đây là lời cầu nguyện quý chị em có thể dâng lên Chúa khi cầu thay cho chồng. Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho chồng con nghe rõ tiếng gọi của Ngài cho cuộc đời anh. Xin giúp chồng con thấy rõ chỗ đứng của anh trước mặt Chúa và cho anh nhìn biết rằng Chúa đã tạo dựng anh cho một mục đích cao cả. Xin Chúa soi sáng đôi mắt tâm linh của chồng con để anh nhìn thấy hy vọng và phước hạnh khi anh đáp lại tiếng gọi của Ngài. Lạy Chúa, con tin rằng khi Ngài kêu gọi ai thì Ngài cũng ban cho người đó ơn và sức để đáp lại tiếng gọi của Chúa và làm trọn công việc Chúa giao. Xin Chúa ban cho chồng con ơn và sức để anh xứng đáng với chức phận Chúa gọi, có đủ sức làm trọn công việc mà Ngài đã định cho anh. Xin giúp chồng con biết tôn Chúa làm chủ trong cuộc đời và đặt mục tiêu là sống cho Chúa như lời Chúa dạy. Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống cho đấng đã chết và sống lại cho mình. Trích thư Côrintô thứ 2 chương 5 câu 15. Con cầu xin Chúa xóa tan tất cả những sự chán nản, ngã lòng trong chồng con, ban cho anh lòng kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của Chúa, cũng như chờ đợi kết quả của công việc mình làm. Xin Chúa cho những điều anh mơ ước không đi ngược với ý Chúa, nhưng phù hợp với ý Ngài. Xin giúp chồng con luôn luôn tìm kiếm ý Chúa và lắng nghe để nhận được sự hướng dẫn của Ngài cho đời sống mình. Cầu xin Chúa cũng giúp chính mình con không là người cản trở, nhưng hết lòng hỗ trợ, nâng đỡ chồng con làm trọn mục tiêu mà Ngài đã đặt để trong cuộc đời anh. Con cầu xin những điều này trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Quý chị em thân mến, bài học Phụ Nữ và Cầu Nguyện đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em trong chương trình kỳ tới. Thân mến chào tạm biệt quý chị em. Cho con như cha thêm lên đêm khi lá thu thôi nở cành. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây. Và đến thiên thu. Cho con như cha thêm lên đêm khi ánh dương không còn rọi. Xin cho con yêu mến cha đến khi qua đất thôi ngừng quay. Và tôi
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.